vị đang nghe SBS tiếng Việt.
Kim Phụng mến chào quý vị thính giả đang đến với tạp chí Sức Khỏe Là Vàng. Chương trình được phát sóng định kỳ vào lúc 8 giờ tối thứ tư mỗi tuần trên sóng SBS Radio. Thưa quý vị thính giả, tiếp nối với loạt bài an toàn khi đi du lịch, thì ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu những căn bệnh gây ra nếu như mà chúng ta ăn hoặc là uống phải những thực phẩm không hợp vệ sinh, và bác sĩ Dũng sẽ cùng chúng ta trò chuyện về đề tài này. Tuy nhiên, trước tiên, Kim Phụng xin mời quý vị hãy cùng đến với phần hỏi đáp. Câu hỏi đầu tiên được chị Ngọc Hoa sống tại Capramatta, Sydney trình bày như sau. Thưa bác sĩ, mỗi khi cháu bị mũi đốt, mẹ tôi hay thoa dầu, có khi là cả kem đánh răng nữa. Tuy nhiên tôi băn khoăn không biết là liệu những phương pháp truyền thống này có thực sự tốt không? Thưa quý vị, trả lời câu hỏi này của chị Ngọc Hoa thì bác sĩ Brian Cung Đình có trình bày như sau. Khi mà bị mũi đốt thì con mũi chích vào da có mang theo nước bọt của chúng, và nước bọt của những con mũi này thì có các chất protein mà hầu hết chúng ta đều bị dị ứng với các protein này với mức độ từ nhẹ đến nặng. Đa số dị ứng nhẹ làm chúng ta có cảm giác ngứa và kéo dài từ 3 đến 10 ngày, thỉnh thoảng phản ứng dị ứng mạnh hơn có thể dẫn tới sưng phồng, đỏ, vết sưng có thể lớn từ 1 đến 5 cm. Cũng có trường hợp vết trầy xước do gãi làm nhiễm trùng nơi mũi đốt. Nhiễm trùng nếu có thường xảy ra 2 đến 3 ngày sau khi mũi đốt. Nếu có dấu hiệu đỏ lan rộng, đau hoặc là nóng hoặc là mưng mủ thì chúng ta nên gặp bác sĩ để được tư vấn rõ hơn. Trở về với trường hợp của cháu thì chị có thể dùng kem có chất cortisone hoặc là thuốc dị ứng antihistamine để giảm phản ứng dị ứng dẫn tới ngứa ngáy. Dầu khuynh diệp cũng có khi có hiệu quả. Khi sử dụng dầu thì phải cẩn thận nếu có dị ứng với các hóa chất trong dầu. Câu hỏi thứ hai, thưa quý vị, được chị Ngọc Ánh sống ở khu vực Eastwood ở Sydney gửi về cho chương trình. Chị nói, con gái của tôi được 19 tháng tuổi, bé thỉnh thoảng bị mũi đốt hay kiến cắn. Sau đó tại nơi bị cắn, sưng đỏ tấy, nổi mụn ngứa lên rất là ngứa, vết đốt rất là lâu liền và hay để lại sẹo thâm đen. Có phải là da của con tôi độc nên mới lâu liền vết thương như vậy hay không? Và có biện pháp nào để hạn chế việc để lại sẹo sau khi bị côn trùng cắn ạ? Thưa chị Ngọc Ánh, bác sĩ Brian Cung Đình đã trả lời câu hỏi của chị như thế này ạ. Cháu gái của chị 19 tháng tuổi thì có vẻ như bị dị ứng khá nặng với mũi đốt và kiến cắn. Chị yên tâm là không phải da của cháu bị độc đâu ạ. Đa số những trường hợp dị ứng nặng với mũi đốt sẽ nhẹ đi khi mà cháu trưởng thành. Để giảm nhẹ dị ứng lan rộng và tạo nhiều sẹo hơn thì chị nên dùng kem có chất cortisone, cho cháu uống antihistamine sớm và đặc biệt là tránh bị mũi đốt hoặc là kiến cắn. Phản ứng này càng lan rộng thì sẹo sau này sẽ càng nhiều. Để giảm sẹo thâm đen, chị nên dùng kem chống nắng cho cháu khi ra nắng. Bôi kem dưỡng da có chất vitamin E, đa số sẹo sẽ lạc đi với thời gian và chúc cho chị và gia đình có thật là nhiều niềm vui với cháu gái. Xin được cảm ơn bác sĩ Brian Cung Đình đã trình bày cũng như là chia sẻ những thắc mắc của quý vị thính giả để quý vị có thể an tâm hơn cho chuyến đi của mình. Và mọi thắc mắc thì xin quý vị đừng ngần ngại gửi về tạp chí Sức Khỏe Là Vàng. Kim Phụng xin được cảm ơn quý vị thính giả rất là nhiều. Phụng chào mừng quý vị đang quay trở lại với phần 2 của tạp chí Sức Khỏe Là Vàng. Thưa quý vị, như lúc đầu Kim Phụng đã chia sẻ thì ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng trò chuyện về những căn bệnh gây ra do ăn uống phải những loại thực phẩm không hợp vệ sinh, và bác sĩ Michael Dũng Cao sẽ cùng chúng ta trò chuyện về chủ đề này. Kim Phụng xin được chào bác sĩ Dũng ạ.
Xin chào cô Kim Phụng cùng khán giả của đài SBS. À, dạ thưa bác sĩ Dũng, một cái điều mà mọi người rất là quan tâm trong cái thời buổi công nghệ hiện đại ngày nay cũng như là cái việc môi trường cũng bị ô nhiễm rất là nhiều, thì những cái nước bẩn cũng như thực phẩm bẩn khi mà chúng ta ăn uống phải vào người thì nó sẽ gây ra những cái căn bệnh mà làm cho nhiều người lo lắng. Vậy thì đó là những căn bệnh gì thưa bác sĩ Dũng?
Những cái bệnh mình thường gặp ở nước ngoài là viêm gan siêu vi hay hay gọi là hepatitis A, hoặc sốt thương hàn, typhoid, hoặc là bệnh dịch tả hay cholera. Thì thực sự những cái bệnh này ở Úc thì rất là hiếm, không có thường gặp. Nhưng mà nếu mà khi mình đi du lịch ở nước ngoài thì rất là thường hay gặp. Thành ra nếu mà tìm hiểu kỹ về căn bệnh này và chuẩn bị chích ngừa trước khi đi du lịch ra nước ngoài thì cái đó cũng chuyện rất tốt đối với bà con.
Đúng là khi mà chúng ta đi du lịch thì chúng ta cần phải chú ý rất là nhiều về cái vấn đề vệ sinh ăn uống. Đối với căn bệnh đầu tiên mà cái Phụng thấy là cũng nhiều người mắc phải là cái bệnh dịch tả. Vậy thì chúng ta nói trước về cái bệnh này được không ạ? Đây là một căn bệnh như thế nào và nó có những cái triệu chứng cũng như là cái việc lây lan ra sao ạ?
Bệnh dịch tả này cũng nói chung là ở Úc thì chưa xảy ra ở Úc. Bệnh dịch tả hay cholera là do cái con vi khuẩn nó kêu là Vibrio cholera. Thì trên thế giới mỗi năm nó khoảng tới 4 triệu ca và tới tới 140.000 người chết vì bệnh này. Bệnh thì xảy ra rất là nhanh. Thì cái thời gian ủ bệnh có thể từ 12 tiếng đồng hồ tới dài 3 ngày thôi. Có thể dẫn đến chết người rất là nhanh nếu mà không có được chữa trị hoặc là điều trị thích hợp thì sẽ dẫn đến đến chết người rất là dễ dàng. Thì cái triệu chứng của nó thì cũng không có gì đặc biệt. Thì triệu chứng của nó là buồn nôn, nóng sốt, buồn nôn, tiêu chảy phân lỏng lỏng rất là lỏng mà giống như kêu nó kêu là rice water stool, tức là giống như lỏng giống như là nước cơm gạo vậy đó. Cái đó là cái nói tiếng 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 Việt mình là vậy đó, mà tiêu chảy rất là dữ dội, tức là mất nước ồ ạt, mình có thể mất 3-4 lít nước trong vòng nửa tiếng tiếng đồng hồ. Thành ra cái vấn đề mà chẩn đoán và điều trị phải thật là nhanh, phải thật là thích hợp, chứ nếu mà không thì cái chết người. Ngày xưa lúc mà hồi tôi còn nhỏ ở Việt Nam á thì mấy lần hồi tháng mùa mưa đó, bệnh này là bệnh của mùa mưa ở ở Việt Nam, thì tháng 9, tháng 10 á hay có nhiều người chết vì bệnh này, mà xung quanh những cái người làng xóm la láng giềng của mình á thì có một vài người mắc vì bệnh này. Thì mới sáng nghe nói bệnh là chiều lại là mất rất là nhanh. Cái vấn đề chính á của cái bệnh này là mất nước, thì nó cái chuyện chính nhất là phải bù nước, tức là nếu mà bệnh nhân còn có khả năng uống được thì tiếp tục uống uống cái nó kêu là mấy cái dung dịch mà nước biển khô của mình nôm na gọi đó là nước biển khô, tức là mình uống mà phải uống liên tục, tại vì mình nếu mình đi tiểu mình đi tiêu ra 1 lít thì mình phải bù vô khoảng 1,5 lít, tức là mình phải uống cái kiểu đó thì mới 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 đủ được bù dịch được. Chứ nếu mình mà uống mình đi đi đi, đi tiêu ra khoảng 3-4 lít nước mà mình chỉ uống vô nửa lít nước thì mình vẫn thiếu dịch, mình không đủ. Còn nếu mà không uống được thì phải vô bệnh viện để được truyền dịch, tức là dùng IV fluid, tức là truyền tĩnh mạch gấp. Nếu mà không thì dễ bị trụy mạch và dẫn tới chết người. Thứ hai là trụ sinh cũng work rất là tốt. Uống trụ sinh thì nó sẽ kiểm soát được bệnh rất là nhanh. Thứ ba nữa là người ta nói á, là uống thêm cái thuốc kẽm là zinc á, cái thuốc kẽm vô thì uống vô thuốc kẽm nó làm giảm cái thời gian tiêu chảy nhanh, làm giảm bớt thời gian tiêu chảy, là giúp cho người bệnh recover và tức là hồi phục nhanh hơn. Thì bệnh lây lây qua đường đồ ăn và nước uống. Thì bệnh này á nó lây qua do những đồ ăn và nước uống bị nhiễm phân của người bệnh. Thì mình một khi mình chỉ cần tiếp xúc với nó thì cỡ 12 tiếng đồng hồ sau là mình có chuyện lớn. Thì mà người ta nói cái có con bacteria này, cái con vi khuẩn này là có thể sống cho được trong những nước biển nữa. Thành ra nhất là mùa mưa thì bà con không nên tắm biển, nhất là tắm biển sau khi mưa. Tại vì tắm biển sau khi mưa thì những cái nước phân trên trên đất liền mà nó chảy ra biển đó, thì nước biển lúc đó sẽ rất là dơ, sẽ có rất rất nhiều là vi khuẩn, thì nó sẽ lây bệnh. Nếu mình tắm thì có thể một vài giọt nước nó vô miệng mình thì lúc đó sẽ là dễ bị nhiễm bệnh. Thì rồi thứ hai nữa là vấn đề vệ sinh cá nhân, tức là phải rửa tay thật kỹ trước khi ăn. Và thứ ba nữa là cái chuẩn khâu chuẩn bị đồ ăn cũng vậy, phải rửa bằng nước sạch. Thành ra nói chung để ngừa được bệnh này á thì có 2 cách. Thứ giống như mình nói là ăn sạch uống sạch là một cách. Thứ hai nữa là mình phải có thuốc ngừa. Thì cái thuốc ngừa rất là có hiệu nghiệm. Thuốc ngừa thì có thể là mình uống 2 liều, thì có thể là cho mình được cái protection, tức là bảo vệ mình trong vòng 3 4 năm.
Dạ, đó là bệnh dịch tả. Còn đối với bệnh viêm gan A thì cái việc mà nước bẩn, thực phẩm bẩn nó dẫn tới cái căn bệnh này như thế nào thưa bác sĩ Dũng?
Thì cái bệnh này cũng lây lan cũng dữ dội, nó cũng giống như bệnh dịch tả, thì nó cũng lây lan qua phân, thành ra cái nước và đồ ăn của mình bị nhiễm phân của người bệnh. Thì thời gian ủ bệnh của này của nó là chậm hơn, 4 tới 6 tuần, bệnh cũng không có thuốc chữa giống như cholera, nhưng mà bệnh nó không có phát nhanh như vậy, thì nó khoảng 4 tới 6 tuần. Mà người ta nói đại đa số lại không có triệu chứng. Người ta nói trẻ em mà sống ở những nước đang phát triển á, tới lúc mà thành niên, tức là tới khoảng 20 tuổi á, thì tới 90% đã mắc bệnh này rồi, mà đa số lại không có triệu chứng. Giống như người ta tổng kết lại là giống như mỗi năm có khoảng tới gần 114 triệu ca bị nhiễm, nhưng mà chỉ có thật sự là khoảng 1 triệu 4 người thì có triệu chứng. Tức là triệu chứng của bệnh thì giống như vàng da, buồn nôn, biếng ăn, rồi nôn mửa, tiêu chảy, nước tiểu đậm màu, phân bị nhạt màu, đau bụng, đau nhức khớp, đại khái vậy đó. Thì cái triệu chứng nó vậy, nhưng mà chỉ có khoảng tới khoảng 10% là có triệu chứng thôi, đại đa số là không có triệu chứng. Mà cái bệnh này cũng đặc biệt là cũng lây qua qua đường ăn uống, thành ra giống giống như hồi nãy thì vệ sinh cá nhân rất là quan trọng, nước sạch, ăn sạch, uống sạch. Thứ ba nữa là cũng có thuốc ngừa, rất là hiệu nghiệm. Mà đặc biệt với cái bệnh này á, even ngay cả nếu mà mình, một khi mình đã tiếp xúc với bệnh rồi, mà lúc đó mình chưa chưa bị phát bệnh, thì mình có thể dùng thuốc ngừa, thì thuốc ngừa có thể ngừa mình được được bệnh này nữa, thì thuốc ngừa vẫn còn hiệu nghiệm ngay 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 khoảng thời gian đó nữa. Mà thuốc ngừa thì cũng rất là tốt, thì thuốc ngừa nó nói là có thể last được tới 3 năm. À, thì nếu mà bà con có đi nước ngoài thì nên nên chích ngừa trước khi đi, mà thì mỗi 3 năm chích ngừa lại một lần. Thì cái bệnh này cũng có thể chết người giống như bệnh bệnh dịch tả, nhưng mà cái số tỷ lệ chết người thì cũng không có cao lắm, khoảng 1 tới 2% thôi. Là nó kêu là bị bệnh fulminant hepatitis, tức là cái viêm gan toàn phát, tức là cả cái gan nó bị hư hết. Thì chỉ có transplant, tức là thay gan, hoặc là không thì sẽ dẫn đến chết người.
Còn căn bệnh thứ ba là căn bệnh gì và nó sẽ xảy ra như thế nào, bác sĩ Dũng?
Căn bệnh thứ ba tức là sốt thương hàn, tức là typhoid fever. Thì cái căn bệnh này ở Úc thì cũng rất rất là hiếm, nhưng mà thì đa số chỉ là những người đi du lịch từ nước ngoài đem bệnh về, thứ thứ là bệnh không có lan tràn trong nước Úc. Bệnh cũng do có con vi khuẩn Salmonella typhi. Thì cả thế giới á, cũng khoảng mỗi hàng năm có khoảng 20 triệu người bị bệnh, và cũng tới 600.000 người bị tử vong vì bệnh này. Thì bệnh cũng vẫn lây qua đường nước nước và đồ ăn có nhiễm phân của người bệnh. Mà đặc biệt cái con vi khuẩn này nè, nó sẽ sống được trong nước đá. Nước đá thì nó có thể sống được, tức là nếu mà trong nước thường, nước lạnh đó, thì nó có thể sống được chắc khoảng tới 3 tuần. Mà nếu mà ở trong nước đá thì nó trong cái trạng thái ngủ đó, thì nó có thể sống được tới 3 tháng lận. Thành ra nếu mà uống nước đá, mà dùng nước đá không nước đá dơ đó, mà uống nước đá thì cái cũng cũng cái nguy cơ bị bệnh rất là cao. Nhưng mà cái đơn giản của bệnh này là một khi mà nước đun sôi trong vòng 5 phút đó, là con vi khuẩn này nó chết rồi. Còn nếu nếu mà mình chỉ đun tới cái giữ độ ấm khoảng 50 độ mà trong vòng 1 tiếng đồng hồ thì nó cũng chết luôn. Thành ra nếu mình giữ độ đồ ăn của mình trong trong cái tủ ấm mà đúng theo tiêu chuẩn thì cũng có thể ngăn ngừa được cái giết được hết, cũng diệt khuẩn được. Thời gian ủ bệnh thì khoảng 1 tới 5 tuần, tại vì nó là vi khuẩn, thành ra nó có thuốc antibiotic, tức là nó thuốc trụ sinh để chữa, cũng rất là hiệu nghiệm. Nhưng mà nếu mà chữa trễ thì cũng dẫn chết người, nhưng mà cái chết người thì khoảng 4%. Nếu mà chữa trễ thì những cái biến chứng của nó là chảy máu ruột nè, thủng ruột, lũng ruột, tức là nó làm cái thành ruột của mình mỏng đi, rồi mỏng đến một lúc nào đó thì sẽ lũng, rồi bị viêm viêm phổi, viêm nội tâm mạc. Đó là những cái biến chứng có thể chết người. Thì triệu chứng của nó cũng không có gì đặc biệt, thì sốt cao, mạch, nhưng mà đặc biệt cái bệnh này thì bệnh sốt rất là cao nhưng mà lại mạch mạch mạch, tức là cái nhịp tim của mình lại chậm, không nhanh. Thường đa số mình bị sốt á, thì lúc mà khi mình bị sốt cao á thì cái nhịp tim của mình tăng lên, tức là cái mạch của mình nhanh lên. Vì trong khi đó cái bệnh này đặc biệt là cái mình sốt càng cao thì cái mạch của mình lại càng chậm xuống. Thứ hai nữa là mình có nổi mẩn, những cái mẩn đặc biệt nó kêu là raw spot, thì nó những cái đốm mà hồng hồng trên ngực của mình cái khoảng 3 tới 5 mm, nhỏ nhỏ, nó không giống như là ban của bệnh sởi như lúc trước mình nói, mà nó chỉ một hai đốm trên ngực thôi. Thuốc cũng cũng có thuốc ngừa ngừa bệnh cũng rất là hiệu nghiệm. Ngừa bệnh cũng giống như hồi nãy mình nói là ăn sạch uống sạch, ngoài ra chích ngừa cũng rất là hiệu nghiệm để ngừa bệnh này. Thành ra những cái bệnh này thì có thể ngừa được, ở Úc thì không thường xảy ra, nhưng mà nếu mà đi nước ngoài thì phải chuẩn bị nên chích ngừa để ngừa được những cái bệnh có thể ảnh hưởng tới sức khỏe của mình và làm có thể hỏng chuyến đi của mình.
Một cái câu hỏi ngoài lề thôi mà Kim Phụng nghĩ rằng cũng có nhiều người thắc mắc, đó là Kim Phụng nghe nhiều cái câu chuyện chia sẻ là khi mà chúng ta đang ở Úc đi mà chúng ta đi qua những cái nước khác đi du lịch, chẳng hạn như là người Việt của mình thì rất là thích về Việt Nam để thăm quê hương, thăm bà con dòng họ của mình, thì khi về Việt Nam lại dễ bị trúng thực hoặc là dễ bị những cái bệnh như là bệnh tiêu chảy rồi làm cho mình bị sốt thế này thế kia. Vậy thì cái việc ăn uống như thế nào để mình có thể ngăn ngừa được những cái bệnh mà bác sĩ vừa chia sẻ xảy ra để làm cho cái chuyến đi mình bị hỏng ạ? Cái việc ăn
Đúng rồi,
uống mình nên thực hiện như thế nào thưa bác sĩ Dũng?
đúng rồi, thì vấn đề là phải ăn sạch uống sạch. Thật sự tôi cũng về Việt Nam nhiều lần, đúng rồi, mà chưa bao giờ tôi bị bệnh. Thành ra đâu đâu có đổ thừa là tại về Việt Nam là bị bệnh, thật sự mà do cái cách ăn uống của mình thôi. Thì ở Việt Nam mình phải biết là xứ nóng, thành ra đồ ăn á, nếu mình chỉ để ra ngoài để quá lâu, cái nhiệt độ nó không đủ nóng để tiệt trùng, tức là để cho vi khuẩn không có sinh sôi, tức là phải trên 80 độ, mà nó lại ở 30 40 độ là cái nhiệt độ để thích hợp cho cái vi khuẩn nó sinh sôi. Thành ra nếu mình ăn đồ đun nấu kỹ, ăn lúc nó còn nóng thì rất là an toàn, thứ nhất. Thứ hai là uống thì chỉ uống nước trong cái bottle water, tức là uống nước chai thôi. Còn nếu mà không thì phải nước đun sôi để nguội. Thì giống như hồi nãy đã nói rồi, thì mình đun sôi trên 100 độ trong 5 phút thì mình đã tiệt trùng hầu như đại đa số mấy con vi khuẩn hoặc là con virus. Thành ra rất là an toàn để uống. Thì ăn sạch uống sạch là hai vấn đề chính. Thứ thứ ba nữa là nước đá. Thì bà con cũng nghĩ trời nóng thì uống nước đá rất là thích. Lần đầu tiên mình về Việt Nam á, thì ghé nhà một người bà con, họ đưa nước đá uống liền, uống xong mới nhớ chị chết rồi, không có được, nửa tiếng đồng hồ sau bị đau bụng liền, rồi cái dội vàng ra ra nhà thuốc tây mua thuốc uống, thì sau đó lại bệnh ok, không có bị gì khác nữa, chỉ đau bụng nhẹ rồi lại hết, uống trụ sinh liền sau đó lại ok. Nhưng mà thì cái vấn đề chính là uống 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 nước đá đó, tại ở xứ nóng thì uống nước đá vô rất là thoải mái,
Đúng
thì
rồi.
ai cũng thích hết. Thì đôi lúc lại quên quên đi, thì lúc mà đi chơi với bạn bè, thường giống như tôi có uống bia với mấy đứa bạn thì tôi chỉ uống bia không chứ không uống, không có bỏ đá, thì cũng khó uống lắm, không có ngon đâu. Thành ra bởi vì chính vì mình chính vì giữ kỹ vậy, thành ra lại không có bị bệnh, không bao giờ bị tiêu chảy nôn mửa gì hết. Thành ra vấn đề ăn sạch uống sạch thì cũng là rất là quan trọng để ngừa. Cái thứ ba nữa là khi mà uống nước dừa, for example đi, uống nước dừa mình tốt nhất mình uống thẳng từ từ cái trái dừa, đừng có đổ ra ly, tại ly á được rửa bằng nước, mà nếu mà nước không sạch đó, thì ly cũng không sạch, thành ra cũng lại lại cũng cũng dơ. Thành ra đó là một cái giống như trái cây ngoài đường cũng vậy, nếu mà trái cây mà tôi mua thì tôi phải tự lột tôi tự ăn, chứ tôi không có không không có để người khác lột, hoặc là người khác lột sẵn rồi mua người ta chiếc trái cây lột sẵn, tôi không mua mấy cái đó, không dám ăn mấy cái đó, chỉ nhìn thôi chứ không dám ăn.
Dạ vâng, đó cũng là những cái chia sẻ cũng như là những cái kinh nghiệm rất là bổ ích để cho mọi người có thể ghi nhớ và thực hiện nếu như mà có cái cơ hội cũng như là điều kiện du lịch qua bất cứ những cái quốc gia nào, tránh được những cái bệnh mà chúng ta vừa mới chia sẻ đúng không ạ? Dạ vâng, Kim Phụng xin được cảm ơn bác sĩ Dũng rất là nhiều và hy vọng rằng với những cái kinh nghiệm và những cái chia sẻ vừa rồi thì chúng ta sẽ có được những cái chuyến đi thật là vui và thật là khỏe mạnh. Xin được hẹn gặp lại bác sĩ Dũng trong những cái chương trình tiếp theo ạ.
Xin chào Kim Phụng cùng thính giả của đài SBS.
vị, hy vọng rằng với những thông tin chia sẻ vừa rồi của bác sĩ Dũng sẽ giúp cho chúng ta có phần yên tâm hơn để chuẩn bị cho chuyến đi của mình thật là vui và thật là trọn vẹn. Xin quý vị đừng ngần ngại gửi những thắc mắc cũng như là những lo âu của mình về cho tạp chí Sức Khỏe Là Vàng qua địa chỉ email phụng.kim29a@gmail.com. Email không có khoảng trắng cũng như là không có viết hoa quý vị nha. Còn bây giờ, Kim Phụng mến chào quý vị thính giả và xin hẹn gặp lại trong những tạp chí Sức Khỏe Là Vàng tiếp theo.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.